Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 8 tháng 8 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin dự án Metro Tunnel vận hành thử toàn tuyến trong 2 ngày cuối tuần. Hãng tin Premier đưa tin, dự án hầm đường sắt Melbourne Metro Tunnel do chính quyền Ireland triển khai sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm vận hành toàn tuyến trong 2 ngày cuối tuần là 16 và 17 tháng 8. Một bước đà quan trọng trước khi hầm đường sắt chính thức mở cửa vào cuối năm nay, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu. Trong đợt thử nghiệm, những chiếc xe lửa thuộc các tuyến Sunbury, Cranbourne và Beckenham sẽ chạy xuyên qua đường hầm Melbourne Metro Tunnel. Hành khách cần chuyển tuyến tại Footscray và Caulfield vì chưa được phép đi bên trong đường hầm trong thời gian này. Số lượng chuyến sẽ tăng so với lịch trình cuối tuần thông thường nhằm thử nghiệm hệ thống tín hiệu thế hệ mới trong điều kiện thực tế. Nhân viên nhà ga sẽ hỗ trợ hành khách hiểu rõ cách di chuyển và chú ý các thông báo trực tiếp. Đợt thử nghiệm toàn tuyến lần này tiếp nối thành công từ buổi vận hành thử vào tháng 6, khi các chuyến xe lửa đã di chuyển hơn 3.400 km và thực hiện 265 chuyến đi từ Sunbury đến Cranbourne hoặc Beckenham East chỉ trong một ngày. Tính đến nay, các chuyến xe lửa đã vận hành thử tổng cộng hơn 197.000 km trong đường hầm nhằm kiểm tra toàn diện hệ thống. Dự án Melbourne Metro Tunnel sẽ kết nối 3 tuyến xe lửa đông đúc nhất của Melbourne là Sunbury, Cranbourne và Beckenham bằng một đường hầm mới đi bên dưới trung tâm thành phố. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo nên một tuyến đường sắt xuyên suốt từ khu vực phía Tây Bắc đến khu vực phía Đông Nam, giúp hành khách có thêm lựa chọn trong hành trình di chuyển hàng ngày. Khu vực trung tâm thành phố Melbourne đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ với tỷ lệ mặt bằng bị bỏ trống ở mức thấp nhất kể từ đại dịch, trong khi vùng Docklands vẫn gặp nhiều thách thức. Hãng tin Nine News đưa tin, tỷ lệ cửa hàng bị bỏ trống tại khu vực trung tâm thành phố giảm xuống chỉ còn 5,5%, cải thiện đáng kể so với mức gần 30% vào năm 2021. Sự trở lại của các thương hiệu quen thuộc cùng sự xuất hiện của các doanh nghiệp mới đã góp phần tạo nên không khí sôi động. Thị trưởng hội đồng thành phố Nicholas Rees nhận định rằng các con phố đã sống lại, làn sóng phục hồi bán lẻ đang diễn ra mạnh mẽ. Trong khi đó, khu vực Docklands vẫn chật vật với tỷ lệ mặt bằng thương mại bị bỏ trống khoảng 15%, nhưng triển vọng phục hồi được đánh giá tích cực. Một số doanh nghiệp quốc tế như Mecca sắp mở cửa hàng 3 tầng trên đường Berkeley Street góp phần tăng niềm tin cho giới kinh doanh địa phương. Mặc dù vùng Docklands còn chậm phục hồi, chính quyền thành phố hy vọng xu hướng tăng trưởng sẽ tiếp tục lan rộng ra toàn khu vực. Việc người dân Úc tiếp tục làm việc tại nhà khiến tỷ lệ văn phòng bị bỏ trống tại các trung tâm thành phố tăng vọt ở mức 14,3% trong nửa đầu năm 2025, mức cao nhất kể từ năm 1995. Dữ liệu từ Hội đồng Bất động sản Úc cho thấy thói quen làm việc từ xa duy trì ở mức 30% cùng với nguồn cung văn phòng cao cấp tăng mạnh đã khiến nhiều tòa nhà văn phòng tại Sydney, Brisbane, Canberra và Perth không có người thuê. Riêng Melbourne, dù tỷ lệ có giảm nhẹ nhưng vẫn dẫn đầu cả nước với 17,9% văn phòng bị bỏ trống. Hãng tin Nine News cho biết, ngoài xu hướng làm việc tại nhà, các doanh nghiệp đang chuyển hướng tìm thuê văn phòng hạng sang tại vị trí trung tâm, khiến các tòa nhà cũ và chất lượng thấp không còn được lựa chọn. Tổng cộng 2,6 triệu mét vuông văn phòng đã được xây mới trong 5 năm qua, trong đó có 200.000 mét vuông văn phòng được bổ sung chỉ trong 6 tháng đầu năm nay. Theo Giám đốc Hội đồng Bất động sản, ông Mark Schobers, doanh nghiệp hiện ưu tiên không gian làm việc hiện đại và tiện nghi để thu hút và giữ chân nhân sự, khiến nhu cầu đối với các tòa nhà cao cấp tiếp tục tăng cao. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang tiếp tục đầu tư kỷ lục vào giáo dục, cam kết xây dựng 100 trường học mới trên toàn bang Victoria trước năm 2026 nhằm đảm bảo tất cả trẻ em sẽ được tiếp cận với nền giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay ở gần nhà. Phó Thủ hiến kiêm Giám đốc Phụ trách Giáo dục Ben Carroll hôm 6 tháng 8 đã đến thăm công trình xây dựng trường Narara Primary School tại khu vực Fisherman's Bend, một trong 19 trường học mới sẽ mở cửa vào học kỳ đầu năm 2026. Các trường học này chủ yếu nằm ở những khu vực tăng trưởng dân số như Glenorch, Kaukala và Cobblebank. Bên cạnh đó còn có các trường mới tại Shillong và Wodonga. Riêng ngân sách Victoria năm nay đã phân bổ vốn để xây thêm 2 trường ở Entry và Officer, dự kiến sẽ khai giảng vào năm 2027. Theo thống kê, hơn một nửa số trường học mới trên toàn quốc trong 10 năm qua được xây dựng tại Victoria dưới sự điều hành của chính quyền lao động. Chính quyền bang cũng đang thúc đẩy các chương trình hỗ trợ nhân lực ngành giáo dục như học bổng, thực tập có lương, chương trình đào tạo sư phạm dựa trên việc làm và chính sách khuyến khích tài chính đặc biệt cho các vị trí khó tuyển dụng. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria đã hoan nghênh việc triển khai nền tảng thử nghiệm lâm sàng mới của công ty công nghệ sinh học BioNTech tại Trung tâm Ung thư Peter MacCallum. Đây được xem là một bước đột phá giúp bệnh nhân ung thư dễ dàng tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến. Nền tảng này với sự tham gia của các đối tác y tế lớn như Austin Health, Alfred Health và Monash Health hướng tới việc đơn giản hóa quy trình thử nghiệm từ thu thập dữ liệu đến tiếp cận bệnh nhân. Thử nghiệm đầu tiên đã bắt đầu tại Trung tâm Ung thư Peter MacCallum tập trung vào điều trị ung thư vú thể bộ ba âm tính bằng liệu pháp miễn dịch kết hợp hóa trị. Đây là một phần trong quan hệ đối tác chiến lược với tổ chức mRNA Victoria. Qua đó, công ty BioNTech cũng sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất thuốc mRNA hiện đại tại khuôn viên Đại học La Trobe, hỗ trợ sản xuất và phát triển các loại thuốc mRNA thử nghiệm. Chính quyền bang đang thúc đẩy tham vọng biến Victoria thành điểm đến hàng đầu thế giới về công nghệ sinh học, đặc biệt trong lĩnh vực mRNA. Chính quyền cũng đã đầu tư $5 triệu để mở rộng quy mô thử nghiệm lâm sàng có tài trợ từ các doanh nghiệp và hơn $1 tỷ vào nghiên cứu y tế trong thập kỷ qua. Những khoản đầu tư này không chỉ tạo việc làm mà còn thúc đẩy các đột phá trong điều trị và chăm sóc sức khỏe, mang lại hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân ung thư tại Victoria và trên cả nước. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang hợp tác với ngành vận tải để giảm phát thải khí nhà kính và tăng tốc phát triển thông qua kế hoạch vận tải hàng hóa Victoria. Giám đốc đặc trách cảng và vận tải hàng hóa Melissa Hall hồi tuần trước đã gặp gỡ hơn 100 nhà điều hành trong lĩnh vực vận tải và hậu cần để công bố kế hoạch, trong đó đề ra các hành động then chốt nhằm hỗ trợ ngành và giúp doanh nghiệp cắt giảm lượng khí thải. Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là quỹ đổi mới ngành vận tải trị giá $8 triệu, giúp các doanh nghiệp vận tải vừa và nhỏ thử nghiệm và chuyển đổi sang các thiết bị ít phát thải. Quỹ này cũng sẽ mở rộng cơ sở hạ tầng sạc điện, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhiên liệu ít phát thải và xây dựng công cụ theo dõi khí thải, nhằm thúc đẩy quá trình khử carbon toàn ngành. Ngành vận tải đường biển của Victoria sẽ được hưởng lợi ích từ việc tổ chức Ports Victoria tham gia thỏa thuận hành lang vận tải xanh và số hóa giữa chính phủ Úc và Singapore được ký kết vào năm ngoái. Cảng Port of Melbourne hiện đang triển khai các sáng kiến phù hợp với thỏa thuận hành lang vận tải xanh và số hóa, như nghiên cứu tính khả thi của việc tiếp nhiên liệu bằng methanol xanh và phát triển các hành lang vận tải xanh với đối tác thương mại chính.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bill điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylines luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skyline với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Sự im lặng chết người. Nhiều vụ cháy gây tử vong bắt đầu vào ban đêm. Chỉ mùi khói thôi đã không đủ đánh thức bạn dậy. Lắp đặt thiết bị báo khói ở mỗi phòng trong nhà để giữ an toàn cho bạn, bạn bè và người thân. Lần cuối bạn kiểm tra chuông báo khói là khi nào? truy cập frv.vic.gov.au hoặc cfa.vic.gov.au để biết thêm thông tin. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một nghiên cứu mới đây cho thấy thiết bị kích thích tủy sống, một loại máy được cấy vào cơ thể để điều trị đau lưng mãn tính, không hiệu quả hơn giả dược, kể cả trong điều trị dài hạn. Ngoài ra, việc cấy thiết bị này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng. Trong số 520 sự cố được báo cáo cho TGA, có tới 79% được đánh giá là nghiêm trọng, 13% đe dọa tính mạng và 80% phải phẫu thuật can thiệp. Chi phí cho một ca cấy thiết bị này lên đến khoảng $55,000 và khoảng 1/4 bệnh nhân cần được phẫu thuật chỉnh sửa trong vòng 17 tháng, thường do đau nhiều hơn, bị nhiễm trùng hoặc hỏng thiết bị. Một số thiết bị đã bị TGA loại khỏi danh mục được phép sử dụng, trong khi các thiết bị còn lại bị áp điều kiện giám sát nghiêm ngặt. Bộ Y tế Úc cũng khuyến cáo người dân cần cân nhắc kỹ trước khi chọn giải pháp này, nên hỏi bác sĩ rõ về rủi ro và xem xét các phương pháp ít rủi ro hơn. Victoria sẽ triển khai thử nghiệm bắt buộc sử dụng thẻ chơi cờ bạc tại các máy đánh bạc ở 43 địa điểm thuộc 3 địa phương Monash, Greater Dandenong và Ballarat từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay. Người chơi phải dùng thẻ YoPlay để truy cập máy và có thể thiết lập giới hạn thua lỗ nhằm kiểm soát thói quen chơi và ngăn rửa tiền. Thử nghiệm này là một phần trong loạt cải cách mà chính quyền bang Victoria đang thực hiện, bao gồm giới hạn thời gian hoạt động máy đánh bạc, giảm tốc độ quay của máy mới, giới hạn rút tiền mặt qua APOS còn $500 mỗi thẻ mỗi ngày, giữ nguyên số lượng máy hiện tại đến năm 2042, cấm dịch vụ đổi set gần máy chơi và áp dụng quy tắc ứng xử mới cho các địa điểm. Những biện pháp này tiếp nối các thay đổi lớn tại sòng bạc Crown và tăng cường vai trò của Ủy ban kiểm soát cờ bạc và sòng bạc Victoria. Hộ chiếu của Úc đã tụt một bậc xuống hạng 7 trong bảng xếp hạng mới nhất sau khi từng đứng ở vị trí thứ 6 hồi đầu năm nay. Sự thay đổi này phản ánh những điều chỉnh trong thỏa thuận đi lại và chính sách thị thực giữa các quốc gia trên toàn cầu. Bảng xếp hạng dựa trên số quốc gia mà người mang hộ chiếu có thể nhập cảnh không cần thị thực hoặc được cấp thị thực tại điểm đến. Hộ chiếu Úc hiện đang xếp ngang hàng với các nước châu Âu gồm Cộng hòa Séc, Hungary, Malta và Ba Lan. Theo hãng tin SBS, dẫn đầu danh sách là Singapore, theo sau là Nhật Bản và Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ hai. New Zealand xếp hạng 5, còn Anh và Mỹ lần lượt xếp hạng 6 và 10, tiếp tục xu hướng giảm sút. Cảnh sát đang kêu gọi người dân hỗ trợ xác minh danh tính một người đàn ông có hành động khiêu dâm trước mặt hai trẻ nhỏ tại một trạm xe bus ở vùng Parkuk vào chiều ngày 2 tháng 7. Vụ việc xảy ra vào lúc 4 giờ 50 phút chiều cùng ngày tại góc đường Denning Road và Parkuk Road. Sau khi chứng kiến hành động phản cảm, hai đứa trẻ đã lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường. Cảnh sát đã công bố hình ảnh một người đàn ông được cho là có liên quan. Người này khoảng từ 20 đến 30 tuổi, dáng vẻ là người da trắng, có râu và ria mép, mặc áo khoác đen, đội nón đen và mặc quần jean màu xanh. Bất kỳ ai có thông tin liên quan hoặc từng chứng kiến vụ việc, hãy liên hệ với cảnh sát. Bộ trưởng Y tế Úc Matt Butler mới đây cho biết, Úc rất lo ngại trước thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nâng thuế nhập khẩu với dược phẩm lên đến 150% và cao nhất là 250%. Ông Butler cho biết, hiện nay Mỹ xuất khẩu nhiều dược phẩm sang Úc hơn là Úc xuất khẩu sang Mỹ. Không chỉ vậy, dược phẩm Mỹ cũng đang được nhập khẩu vào Úc với mức thuế suất bằng không. Vì vậy, Úc muốn tiếp tục dược phẩm của hai nước được miễn thuế khi xuất sang thị trường bên kia, vì cho rằng điều này có lợi cho cả hai bên và Úc sẽ tiếp tục thảo luận với Mỹ về vấn đề này. Bộ trưởng Y tế Matt Butler cũng nhắc lại quan điểm của chính phủ Úc rằng, cho dù các công ty dược phẩm Mỹ đang cố gắng vận động chính quyền để gây sức ép với Úc, song chính phủ Úc vẫn kiên định quan điểm không đàm phán về chương trình trợ giá thuốc dành cho những người được hưởng bảo hiểm y tế, vì điều này giúp cho người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp được tiếp cận với thuốc chữa bệnh giá rẻ. Vài ngày trước, chính phủ liên bang đã đệ trình lên quốc hội về việc đưa các loại thuốc trong chương trình trợ giá thuốc về mức $25 như mức của năm 2004. Một nghiên cứu mới tại Úc cho thấy nhiều giáo viên tiểu học chưa thật sự chắc chắn về vai trò của trò chơi trong việc học tập của học sinh. Trong một cuộc khảo sát đối với hơn 200 giáo viên trên cả nước, phần lớn các giáo viên đồng ý rằng trò chơi giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội, cảm xúc và thể chất. Tuy nhiên, chỉ 52% giáo viên hoàn toàn tin rằng trò chơi hỗ trợ phát triển kỹ năng học thuật và nhiều người vẫn xem trò chơi như một hoạt động giải trí hơn là một công cụ giảng dạy. Nhiều giáo viên cho biết họ gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa việc đáp ứng chương trình học và tạo điều kiện cho các hoạt động chơi mang tính giáo dục. Các chuyên gia khuyến nghị cần cải thiện chương trình đào tạo giáo viên và phát triển chuyên môn để lồng ghép trò chơi một cách hiệu quả vào lớp học, đồng thời tạo sự liên kết rõ ràng hơn giữa giáo dục mầm non và tiểu học để không bị mất đi tác dụng của trò chơi khi trẻ bước vào trường học.
VietJet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi, Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's VietJet. Check VietJetAir.com and VietJet mobile app for exclusive promotions.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh Sinh. Đến với Nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Khi cả
cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 8 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.653 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 8 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 17.290 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, nhiệt độ dao động từ 7 đến 16 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 19 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 20 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 21 độ. Tại Sydney, thứ Bảy và Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 17 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 4 đến 16 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 3 đến 17 độ.